Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Toàn thể quý Phật tử đồng an tọa.
Nam mô hiện tọa đạo tràng Ta Bà giáo chủ điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Quý Tỵ. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền thọ bát quan trai tưởng niệm công đức sâu dày của bậc thầy khai đạo trong ngày lễ kỷ niệm đản sinh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật. Kính thưa quý vị, vào ngày này cách đây 2637 năm, tức rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch, rằm tháng 4 năm 2013 Tây lịch, cách nay 2637 năm, tại Trung Bắc Ấn Độ, thành Ca Tỳ La Vệ có một bậc vĩ nhân xuất hiện ra đời. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã khai sáng ra đạo Phật. Hôm nay kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, quý Phật tử trở về nơi đạo tràng đông đảo, phát tâm tu học một ngày, nghiêm trì tịnh giới, tạo thành một đóa hoa thanh khiết để cung kính dâng lên cúng dường Đức Phật. Kính thưa quý vị, khi Đức Phật xuất hiện ra đời, có một sự kiện mà đối với hàng Phật tử chúng ta ai cũng đã nghe qua khi đọc về lịch sử cuộc đời của Đức Phật. Khi Đức Phật xuất hiện ra đời thì Ngài đi bảy bước, và mỗi bước đi của Ngài đều có hoa sen đỡ chân, phải không quý vị? Gọi là bảy bước chân sen. Nhưng hàng Phật tử chúng ta có hiểu về ý nghĩa của bảy bước chân sen đó hay không? Bảy bước chân sen đó mang giá trị ý nghĩa như thế nào trên tiến trình tu tập từ địa vị phàm phu tiến lên Phật quả? Hay nói một cách khác, bảy bước chân sen đó mang ý nghĩa trên con đường tìm đến hạnh phúc của một chúng sanh phàm phu như chúng ta. Muốn tiến đến lộ trình giải thoát Niết Bàn, ta phải thực hiện qua bảy giai đoạn như thế nào đây? Hôm nay, nhân ngày lễ kỷ niệm đản sinh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền, con xin mạn phép mượn đề tài ý nghĩa bảy bước chân sen. Theo tinh thần của Kinh U Bà Di Pháp Môn Tịnh Hạnh Phẩm Thụy Ứng có nói, ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch, Thánh Mẫu Ma Gia trên bước đường trở về nơi quê cũ từ thành Ca Tỳ La Vệ trở về nơi quê hương của bà, Bởi vì theo tục lệ thời đó, người nữ khi sanh con phải trở về nơi quê hương ruột thịt của mình. Thánh mẫu Ma Gia từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ trở về quê, đi ngang qua một công viên. Và một công viên đó nhìn thấy những cây xanh chim hót líu lo, cây cối xanh tươi mát mẻ, khí trời vào buổi sáng bình minh mát mẻ đó, chim hót líu lo, trăm hoa khoe sắc, bà mới dừng kiệu xuống và bước vào khu công viên này. Khu công viên mang ý nghĩa lịch sử, có tên gọi là Lâm Tỳ Ni. Nơi khu vườn Lâm Tỳ Ni này, bà bước vào để xem hoa, ngắm cảnh. Thì lúc đó thấy một cái gốc cây vô ưu, nhìn lên cây có những đóa hoa đang nở rộ, khoe sắc. Bà mới giơ tay phải lên hái đóa hoa vô ưu. Và loại hoa này người ta cho rằng ngàn năm mới trổ một lần, mà một khi hoa nở là báo hiệu có một bậc thánh nhân xuất hiện ra đời. Bà mới giơ tay phải hái đóa hoa vô ưu, thì lúc đó bà đảng sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Lúc đó khi Đức Phật ra đời thì Ngài bước đi 7 bước, mỗi một bước đi của Ngài đều có hoa sen đỡ chân, và 7 bước chân sen đó là chỉ cho 7 giai đoạn tu hành của một phàm phu tiến lên Phật quả phải bước qua 7 giai đoạn này. Bước chân thứ nhất, Ngài nhìn về phương đông. Quý vị lưu ý nha, bước chân thứ nhất Ngài nhìn về phương đông và nói rằng: vị chư chúng sanh tác đạo sư cố. Khi Ngài mới bước chân thứ nhất có hoa sen đỡ chân, Ngài nhìn mặt về phương đông và Ngài tuyên bố rằng: vị chư chúng sanh tác đạo sư cố, có nghĩa là vì các chúng sanh mà làm bậc thầy dẫn đường. Phương đông là phương mà mặt trời mọc, phải không quý vị? Mặt trời là chỉ cho trí tuệ, mà ở đây là chỉ cho phàm tuệ, tức là trí tuệ của địa vị phàm phu. Nhưng trí tuệ của địa vị phàm phu không phải là những tâm tưởng thác loạn, điên cuồng, tham vọng, sân si cực độ, không phải vậy. Mà trí tuệ này hiểu biết rõ về cuộc sống. Hành giả chúng ta đi theo con đường của Đức Phật, học theo Phật, muốn làm Phật, tiến lên con đường hạnh phúc này, chúng ta cũng phải nhận thức để hiểu rõ rằng một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa, là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi ở trần, đạo màu giải thoát ân cần dồi trao. Chúng ta đi theo con đường hạnh phúc mà Đức Phật lập bậc thầy dẫn đường chỉ lối đây, chúng ta phải sử dụng trí tuệ để hiểu biết rõ về cuộc sống. Nó biểu trưng qua bước chân sen thứ nhất mà Đức Phật đi. Ngài nhìn về phương đông và bảo rằng: vì các chúng sanh mà làm bậc thầy dẫn đường. Ta đến với đạo Phật, xem Đức Phật như là một bậc thầy dẫn đường, chứ không phải là thần linh, là thượng đế, quý Phật tử ạ. Vậy mà có một số Phật tử chúng ta đến với đạo Phật cứ nghĩ rằng Phật là một vị thần linh, một vị thượng đế có quyền năng ban phước giáng họa cho ta. Ta đến cầu xin Phật đủ thứ hết. Phật bảo rằng Như Lai không phải là thần linh, Như Lai cũng không phải là thượng đế, vì Như Lai không đủ quyền năng ban phước cho bất kỳ một ai, mà Như Lai chỉ là bậc đạo sư, tức là bậc thầy dẫn đường cho chúng sanh trong đêm tối. Ta là những chúng sanh đang lầm lũi trong bóng tối của đêm đen. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta sanh ra đời không gặp Phật, quý vị à. Nếu như khi xưa đạo sĩ A Tư Đà khi xem tướng cho Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài rơi lệ khóc Quý vị có biết dòng lệ của đạo sĩ A Tư Đà khi xưa là dòng lệ của ai hay không? Của một chúng sanh sanh ra đời gặp Phật nhưng mà đã muộn màng. Muộn màng ở chỗ là tuổi đời của ông quá cao, quá già. Ông biết ông sống không được bao lâu nữa. Để nhìn thấy một bậc vĩ nhân này tìm ra ánh đạo và ban rải ánh sáng chân lý của đạo pháp để soi rọi, để dẫn đường chỉ lối cho chúng sanh. Cho nên đạo sĩ A Tư Đà đã rơi lệ khóc. Dòng lệ của đạo sĩ A Tư Đà khi xưa là dòng lệ của người sanh trước Phật, vì không tiếp nhận được ánh sáng chân lý của bậc thầy khai đạo. So với chúng ta ngày hôm nay, dòng lệ của chúng ta cũng là dòng lệ nóng. Dòng nước mắt của chúng ta là những dòng nước mắt của người sanh sau Phật. Sanh trước Phật hay là sanh sau Phật đều là nạn khổ hết quý vị à. Nhưng diễm phúc đối với chúng ta, nếu như đạo sĩ A Tư Đà khi xưa khóc là vì sanh trước Phật không tiếp nhận được ánh sáng chân lý của bậc thầy khai đạo, còn chúng ta ngày nay cũng khóc là vì sanh sau Phật không gặp Phật ở đời, chỗ khác nhau giữa ta và đạo sĩ A Tư Đà là bởi vì ta sanh sau Phật nhưng ta diễm phúc tiếp nhận được ánh sáng chân lý do bậc thầy để lại. Đó là Tam Tạng Giáo Điển, Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng mà hôm nay ta đủ duyên nghe học, đó là điều diễm phúc của chúng ta đó quý vị à. Chúng ta hãy tắm mình trong dòng suối chánh pháp, thực tập đi theo con đường của Đức Phật qua bước chân sen thứ nhất, mang ý nghĩa sử dụng trí tuệ hiểu biết đúng đắn về cuộc sống này. Chọn cho mình một con đường đi quý vị. Nếu ngày hôm nay quý vị lầm lũi đi theo con đường danh và lợi thì con xin thưa rằng con đường đó đầy dẫy nước mắt, phiền não và khổ đau, và cuối cùng đưa chúng ta xuống vực thẳm của sinh tử luân hồi đau khổ. Và quý Phật tử đã sáng suốt chọn con đường đi theo con đường hạnh phúc mà Đức Phật dẫn lối, và ngày nay chúng ta thực tập đi theo con đường đó bằng cách nghe học chánh pháp, thực hiện lời Phật dạy để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Tuy giữa cuộc đời này quý vị vẫn còn phải chạy lo cơm áo gạo tiền, nhưng quý vị vẫn biết rằng danh lợi là làm miếng mồi ngon để nhử mình, và con đường danh lợi là con đường đầy dẫy những thứ phiền não khổ đau. Cho nên chúng ta an bần phủ đạo. An bần có nghĩa là sống an với cái nghèo để giữ cái đạo, bằng cách sống đời đạo đức nương theo lời Phật dạy. Trong cuộc sống quý vị sống bằng chánh mạng, chánh nghiệp, nuôi mạng sống mình bằng một nghề nghiệp lương thiện, chánh đáng, và lấy đạo đức làm căn bản để thực hiện. Và những hành nghiệp từ thân, từ khẩu, từ ý, chúng ta cũng phân định rõ ràng, sử dụng cái trí tuệ đầu tiên đi theo con đường của Đức Phật đây, sử dụng chánh kiến, chánh tư duy, quý vị nhận thức thấu đáo rõ thế nào là chánh, là tà, là thiện, là ác. Nhận định rõ ràng chỗ này. Còn hiện tại bây giờ có rất nhiều người quý vị, khi nói vấn đề thiện ác thì họ bảo rằng tôi không giết người, tôi không trộm cắp của ai, tôi không làm ác cho nên tôi không cần phải ăn chay, tôi không cần phải niệm Phật, tôi không cần phải đi chùa, phải cúng dường, phải thức khuya dậy sớm, bái sám tụng kinh niệm Phật tọa thiền. Quý vị biết không, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu những hành nghiệp bất thiện rồi. Vừa rồi đó, ở tại chùa có một sư cô bị bệnh, đưa lên bệnh viện ở Sài Gòn để cấp cứu. Và khi vô đó rồi con mới được một người Phật tử mời về nhà khai thị cho một bà lão 98 tuổi quý vị à. Bà lão này 98 tuổi, năm 1945, anh hùng Lê Văn Tám gì đó đốt kho súng nhà bà gần đó, bị cái hơi đạn, cái hơi bom đạn ở cái kho súng này nó nổ, cái hơi bom đạn mà bà bị mù đôi mắt. Mù đôi mắt 70 năm. Quý Phật tử nghĩ coi, một người con gái mới 20 mấy tuổi đời mà bị mù đôi mắt mình 70 năm như vậy, không có chữa trị được. Đâu phải vậy đâu, không phải vậy là hết nữa. Phải chịu 10 năm rồi, đến hôm nay là bà đã trải qua 10 năm nằm một chỗ, không ăn được, chỉ đổ bằng nước rau củ con cháu nấu súp xong rồi xay sinh tố ra đút cho bà mỗi mấy tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ đút vài muỗng. Vậy mà bà sống 10 năm nằm một chỗ không biết gì hết, nói không được nè, thấy không được nè, điếc rồi câm rồi mù luôn, nằm một chỗ như vậy. Khi con đến thì lạ một cái, bà câm bà nói không được, mà cái miệng của bà cứ nhép nhép cái câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật không à. Cô, cái người con của bà cụ này mới kể lại, mẹ của con nghiệp nặng đến độ 20 mấy tuổi đời, một người con gái tuổi thanh xuân như vậy mà bị mù 70 năm, 10 năm nằm một chỗ, năm nay 98 tuổi rồi. Vậy mà bà nằm một chỗ như vậy mà cái miệng của bà khi bà ngủ thôi, giật mình thức dậy thì mắt thì nhắm nha, ai nói gì cũng không trả lời, không nghe, tại không nghe được, không nói được luôn. Vậy mà cái miệng của bà cứ nhép nhép, cái môi của bà cứ xe xẻ cái câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tối ngày cứ A-di-đà-phật. Và cô này cổ nói mẹ con cả đời không biết cắt cổ con gà nữa, làm bất kỳ đầm tôn tổn thương bất kỳ một con vật nhỏ thôi, một con kiến, một con gián, một con muỗi cũng không đập nữa, mà không biết tại sao mẹ con lại chịu cái thảm cảnh khổ sở như thế này. Nhưng cô con gái này diễm phúc cho bà cụ là gặp những người con chí hiếu nuôi bà 10 năm nằm một chỗ, mà chúng ta bước vào thăm không có mùi, quý vị, cái lưng bà không bị lỡ, chút là trở mình, chút là trở mình, lau mình sạch sẽ lắm. Mà mình thấy cuộc đời giá trị ý nghĩa gì. Sống 100 năm ở đời, bà 98 tuổi rồi, còn 2 năm nữa là 100 tuổi rồi đó quý vị. 98 năm ở đời bà hưởng thụ được gì đây? Hay là sanh ra đời để trả nghiệp không? Quý vị thấy không? Mình không biết là mình tạo nghiệp gì trong quá khứ quý vị à. Nếu muốn biết quý vị nhìn hiện tại đi, cuộc đời của chúng ta trải qua bao nhiêu năm đó, vui buồn khổ hận, bao nhiêu cay đắng đoạn trường quý vị trải qua, cái đó là kết quả đó. Kết quả của cái nhân, cái nghiệp nhân trong quá khứ chính mình gây tạo chứ không ai hết. Cho nên Đức Phật xuất hiện ra đời, Ngài trao cái quyền quyết định cuộc đời mình cho con người hết. Đừng bao giờ phó thác mạng sống của mình, cuộc đời của mình vào bàn tay của thần linh, của Thượng Đế quý vị à. Đức Phật là một vị bậc, một vị thầy dẫn đường sáng suốt, Ngài chỉ rõ cho chúng ta thấy như vậy. Như Lai không phải là thần linh, Như Lai không phải là Thượng Đế, vì Như Lai không có đủ quyền năng ban phước cho bất kỳ một ai, mà Như Lai chỉ là vị thầy dẫn đường trong đêm tối. Sở dĩ chúng sanh chịu cái quả báo khổ đau là do chúng sanh đã tích tạo cái nghiệp nhân xấu ác trong quá khứ. Muốn hết khổ được vui, ngày nay chúng ta phải đoạn ác tu thiện và phải sử dụng trí tuệ, nhận thức, hiểu biết rõ về cuộc sống để biết rõ thế nào là thiện và thế nào là ác. Nhiều khi chúng ta không biết thế nào là thiện, thế nào là ác. Nói thì nói tôi không ăn chay, tôi không niệm Phật, tôi không đi chùa, nhưng mà tôi không làm ác là được rồi. Hỏi họ ác là gì? Họ nói tôi không giết người. Hỏi họ thiện là gì? Thì họ nói tôi hay giúp đỡ người khác, gọi là thiện. Nói như vậy, định nghĩa thiện ác như vậy nó cạn cợt, nó qua loa lắm quý vị à. Con xin trích dẫn lời Phật dạy qua bài kinh Nhân Quả Thiện Ác. Ngài khẳng định rõ ràng thế nào là thiện và thế nào là ác đây. Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào đem lại hạnh phúc, an vui, lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại và cả tương lai, đó gọi là thiện. Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào làm tổn hại, làm đau khổ cho mình, cho người trong hiện tại và cả tương lai, cái đó gọi là ác. Thiện ác là vậy đó. Còn thiện ác ở thế gian còn đương vào tập tục nữa quý vị à. Con nói thí dụ nha, ở một số nước ở châu Phi đó, có một số dân tộc, theo tập quán của họ, cha mẹ đến tuổi về già đó quý vị, họ bắt người cha người mẹ phải leo lên cái cây thiệt là cao, rồi bầy con bầy cháu đứng ở dưới gốc cây bắt đầu rung nha, rung cái cây, rung đến nỗi mà cái cây đó nó lắc lư cành, cành cây đảo điên, nghiêng qua nghiêng lại, thì bầy con bầy cháu ở dưới nhìn coi ông bà cha mẹ của mình ở trên cây đó, ở trên cái cành cây đó làm như thế nào. Nhưng nếu như những người già đó đủ sức lồm cồm bò được xuống dưới gốc, thì bầy con bầy cháu đó nhảy tới ôm chầm thảy ông bà già đưa lên, mừng rỡ vì biết rằng ông bà của mình còn đủ sức để leo xuống. Còn nếu mà không đủ sức leo xuống, cành cây xào xạc ngã qua ngã lại, ông già bà lão đó mà đuổi trợt tay té xuống dưới, thì bầy con bầy cháu xúm lại xẻ thịt ăn, và nghĩ rằng ăn thịt của ông bà cha mẹ để lấy những cái dòng máu đó, cho dòng máu đó lưu nhuận trong người của mình để tiếp nối truyền thống huyết thống của ông bà cha mẹ. Cái đó gọi là hiếu. Họ tập quán của họ vậy đó. Mà nếu ai không làm như vậy là ác nha, là không đúng nha. Gặp mình cái kiểu này theo tập quán của người châu Á mình đó, ai mà làm như vậy thì người đó là ác nhân thất đức, phải không quý vị? Người ta nguyền rủa chết luôn. Nhưng mà tập quán của họ là vậy đó. Rồi cũng như có một số nước họ quan niệm thiện ác theo hình luật, pháp luật. Nếu người nào phạm vào pháp luật thì người đó là ác, mà người nào sống không vi phạm pháp luật nhà nước, người đó gọi là thiện. Nhưng mà thiện ác theo pháp luật nó cũng bị giới hạn. Giới hạn ở chỗ nào? Có nhiều người họ làm ra những tội ác, nhưng mà họ có tiền, họ chạy chọt luật sư, họ đảo ngược cái cán cân công lý quý vị. Mà pháp luật nhà nước nào cũng vậy, đòi hỏi phải có bằng chứng, vật chứng cụ thể rõ ràng. Nếu như có không có bằng chứng, không có vật chứng thì cái vụ án đó coi như là không kết tội được. Có nhiều người họ ma lanh dữ lắm, họ khôn ngoan, họ xảo quyệt dữ lắm. Họ có thể vượt khỏi cái pháp luật của nhà nước bằng những cái trò xảo quyệt của họ, bởi vì họ phi tan bằng chứng, không có nhân chứng, không có vật chứng thì pháp luật cũng không kết tội được. Vì vậy nói về thiện ác theo luật pháp cũng bị giới hạn. Nhưng mà thiện ác theo sự khẳng định, nhận định rõ ràng qua bài kinh Nhân Quả Thiện Ác mà Đức Phật của chúng ta Ngài gửi gắm, Ngài nhắc nhở để cho chúng ta lấy đây làm tiêu chuẩn phân định thế nào là thiện, thế nào là ác. Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào mà làm tổn hại, đau khổ cho mình, cho người trong hiện tại và cả tương lai luôn thì cái đó gọi là ác. Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào mà đem lại hạnh phúc, an vui cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, cái đó gọi là thiện. Vậy thì con hỏi nè ha, hỏi quý Phật tử thử coi, dựa vào cái tiêu chuẩn đó mà con hỏi. Giả sử như có người ha, họ dùng một cái lời nói rất là thô, nói ra người ta nghe, người ta cảm thấy tê tái cõi lòng, phiền não liền đó. Nhưng mà cái lời nói này muốn xây dựng, sửa đổi cho người kia tốt, thì xin hỏi quý vị, cái giai đoạn hiện tại người nghe đó, nghe một lời nói đó họ cảm thấy tổn thương, cảm thấy phiền não, cảm thấy đau khổ, ăn không được, ngủ không được vì lời nói đó. Nhưng mà lời nói đó nó phát xuất từ cái một bản tâm tốt của người kia, họ muốn xây dựng cho người này được tốt, họ nói thẳng, họ nói thật. Mà lời nói thẳng, nói thật hay làm đau lòng người khác, vậy thì lời nói đó nó thuộc về phạm vi thiện hay ác? Hiện tại thì mình nói là ác, nhưng mà tương lai sẽ giúp cho họ tốt hơn, thì cái đó nó phát xuất từ một bản tâm tốt vì lợi ích cho tha nhân, thì cái đó gọi là thiện, không gọi là ác. Bây giờ con nói đây, một hành động nha quý vị, tế nhị vô cùng, nhìn rất là lịch sự, nhìn rất là từ ái, nhưng mà nó phát xuất từ một cái bản tâm muốn lợi dụng người ta, lợi dụng người đó đem lại lợi ích cho bản thân mình, nghĩ đến mình thôi mà không nghĩ đến sự lợi hay là hại cho tha nhân, mà chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình, mà hành động bên ngoài rất là tế nhị, nhưng mà nó phát xuất từ một bản tâm xấu ác, muốn lợi ích cho bản thân mình, không nghĩ đến lợi ích cho tha nhân, thì hành động đó dù tế nhị, dù chúng ta thấy tế nhị lịch sự lắm, bạc thiệp lắm, nhưng xin hỏi quý vị, đó là hành động thiện hay ác? Ác. Vậy thì quý Phật tử hãy tặng cho mình một tràng pháo tay vì quý vị đã nhận định rõ ràng rồi đó. Quý vị đã thực hiện theo con đường Đức Phật chỉ dạy, sử dụng chánh kiến và chánh tư duy để hiểu biết đúng đắn về lẽ thiện ác. Có nhiều người họ không phân định được điều này, cho nên ngoài miệng thì thơm thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không giao, bên ngoài thì ngọt ngào lắm, nói cười hoạt bát lắm, nhưng mà bên trong nham hiểm giết người không giao. Đối với đạo Phật chúng ta, quan trọng ở cái mục tiêu, cái mục đích, cái ý nghĩa của việc làm, của lời nói đó, nó đem lại lợi ích hay là tổn hại cho tha nhân, hiện tại cũng như tương lai nữa nha. Có khi nó lợi ích hiện tại mà nó không lợi ích tương lai thì cái đó cũng chưa gọi là thiện nha quý vị. Cái mà gọi là thiện là phải lợi ích hiện tại và cả tương lai luôn. Quý Phật tử thực hiện ý nghĩa bước chân sen thứ nhất. Đức Phật ngài bước thứ nhất này, ngài quay mặt về phương đông và ngài bảo rằng: vị chư chúng sanh tác đạo sư cố, chúng ta đi theo con đường của Đức Phật, bước trên con đường hạnh phúc này sử dụng chánh kiến và chánh tư duy, sử dụng cái nhận thức hiểu biết đúng đắn về cuộc sống, phân định rõ thiện và ác, và bước qua giai đoạn thứ hai, tức là ý nghĩa của bước chân sen thứ hai. Khi Đức Phật bước chân thứ hai cũng có hoa sen đỡ chân, nhưng ở đây ngài quay mặt về phương Nam, hồi nãy là phương Đông, bây giờ ngài quay mặt về phương Nam và nói câu rằng: vị chư chúng sanh tác lương phước điền cố, vì các chúng sanh mà làm cái ruộng phước thù thắng. Khi Đức Phật ngài bước chân thứ hai có hoa sen đỡ chân, ngài quay mặt về phương Nam. Mà phương Nam là phương nào? Phương Nam nó không phải có ánh nắng mặt trời gai gắt như là phương Đông, nhưng nó cũng không phải là ảm đạm lạnh lùng như là phương Bắc. Mà phương Nam nó ánh sáng nó dịu dàng hơn, nó mát mẻ hơn. Ý nói rằng bước qua giai đoạn thứ hai trên tiến trình tu tập, mỗi hành giả chúng ta từ địa vị phàm phu tiến lên Phật quả ở giai đoạn thứ hai này, quý vị phải đoạn ác tu thiện. Khi đã sử dụng trí tuệ, nhận thức hiểu rõ đâu là thiện, đâu là ác rồi, bước qua giai đoạn thứ hai, quý vị phải dừng các điều ác lại không làm, và nên làm các việc lành, cho nên gọi là đoạn ác tu thiện. Mà một người ở đâu biết dừng các điều ác lại không làm, biết làm các việc lành, thì thân tâm của người đó mát mẻ, và chính những việc làm đó đã có một cái năng lực tác động đến tha nhân, cũng làm cho tha nhân mát mẻ theo. Cho nên khi bước thứ hai, Đức Phật ngài đã tuyên bố rằng: vị chư chúng sanh tác lương phước điền cố, vì các chúng sanh mà là ngài làm ruộng phước thù thắng cho chúng sanh, làm cái ruộng phước thù thắng. Người Phật tử bước qua giai đoạn thứ hai tu tập theo con đường Đức Phật dẫn lối đây, chúng ta ở đâu là mảnh ruộng phước xuất hiện ở đó. Ở đâu quý vị cũng phải làm phước, phải đoạn ác, phải tu thiện. Tu thiện ở đây có nghĩa là quý vị tu tạo những phước lành đó. ở đâu cũng vậy. Khi chúng sanh cần ta đến, đạo pháp cần ta đi, nơi nào đem lại lợi ích cho chúng sanh thì quý vị xuất hiện ở đó. Làm lợi ích cho chúng sanh, quý vị nói mình cho họ, nhưng mà thật sự mình nhận đó quý vị. Giữa cái sự cho và sự nhận á, quý vị phải nhận thức rõ ràng ở điểm này. Mình cho họ vật chất, nhưng mà mình nhận ở đây là niềm vui, là sự an lạc, sự hạnh phúc. Khi mình đem hạnh phúc cho tha nhân, chính là cách mình gieo mầm hạnh phúc cho chính mình đó. Vừa rồi có một đứa em nọ mới 18 tuổi ở dưới Trà Vinh. Em bé này con nghĩ chắc cũng ngỗ nghịch với cha mẹ lắm. Quý vị biết không, đứa em đó nó bỏ gia đình, bỏ cha, bỏ mẹ, cũng chạy theo tiếng gọi của cuộc đời, danh lợi của cuộc đời. Bạn bè rủ rê nói ở dưới quê tay lắm chân bùn, đồng sâu nước đục, tối ngày cứ trên thì ruộng đồng, ở dưới thì bắt tôm bắt cá, suốt đời như vậy khổ hoài. Từ đời ông đến đời cha, từ đời cha đến đời con, mình phải đổi đời đi, lên thành phố tìm việc làm, lên Sài Gòn tìm việc làm để đổi đời mình. Đứa em này nó nghe bạn bè rủ vậy cái bỏ gia đình, bỏ cha mẹ đâu có cho đâu, đang đi học mà. Lên trên đất Sài Gòn rồi, nhà không có ở nè, cơm ở nhà dù dưới quê đi nữa nghèo cách mấy nha, cũng có ruộng có đất, cũng có vài lít gạo ở nhà. Rồi nếu mà không có đồ ăn cũng ra đồng hái rau, hoặc đi bắt ốc đi bắt cá cũng có bữa ăn. Nhưng mà ở trên thành phố Sài Gòn, trên đất Sài Gòn thành hoa đô thị vậy đó, đèn xanh đèn đỏ vậy đó mà không có tiền sống có nổi đâu quý vị à. Mà đứa em này nó vì còn nhỏ, không có nhận thức thấu đáo rõ ràng, nghe lời bạn bè rủ rê cũng như muốn đổi đời mình, không muốn là phải sống lam lũ vất vả nhọc nhằn với nghề nhà nông. Do đó lên thành phố không có công ăn việc làm sao sống qua ngày, mướn nhà. Một cái nhà chỉ có 3 mét vuông thôi nghe quý vị. Ăn đó, ở đó, ngủ đó, đi vệ sinh đó có 3 mét vuông thôi. Mà mướn 1 triệu 2 một tháng, rẻ đó. Cái đó gọi là rẻ đó. Quay qua quay lại tới tiền tháng, tiền nhà riêng, tiền điện riêng, tiền nước riêng, tiền ăn riêng. Cái nó đi bán quán bia ôm, 18 tuổi đi lên Sài Gòn bán bia ôm. Mà đang làm vậy đó, hỏi con làm tháng được nhiêu, nó nói con làm tháng được 3 triệu. Hỏi con làm từ mấy giờ, nó nói 7 giờ sáng đã làm cho người ta, có khi tới 12 giờ đêm người ta mới đóng cửa. Mà ngày nào cũng vậy, từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Mới vừa rồi ngã bệnh, bị xuất huyết ra máu, thì đi vô bệnh viện, ta khám ra là bị u nang buồng trứng, phải mổ cắt. Đâu có tiền đâu. Đi vòng hết trong bệnh viện, đi xin hết hết bệnh nhân này, nói quý cô, quý dì, quý bác ơi làm ơn giúp đỡ. Có đứa bạn dẫn theo, nói quý cô, quý dì, quý bác ơi làm ơn giúp đỡ cho bạn con. Bây giờ bạn con nó đau bụng dữ lắm, đau dữ lắm, mà nó đau xanh mặt luôn. Bạn con nó đau dữ lắm, mà bây giờ nhập viện phải tạm ứng 5 triệu trước. Bước vào bệnh viện bây giờ phải tạm ứng số tiền trước, mà nó không có đồng xu nào dính túi hết. Bạn của nó cũng đứa nhỏ mười mấy tuổi, đưa nó vô bệnh viện rồi nói nhập viện bằng miệng vậy thôi, ai đâu mà cho. Bạn của nó để nhỏ ngồi đó, đứa em mà bị bệnh đó, nó ngồi chỗ đó là ôm cái bụng quằn quại đưa vô phòng cấp cứu, nhưng mà không có tiền đóng viện phí, tạm ứng người ta cũng đâu có cứu chữa đâu. Chờ cho đóng tiền xong rồi mới bưa vô, rồi mới truyền nước biển, mới thử xét nghiệm thử máu này kia. Chạy ra xin gom hết phòng này qua phòng nọ, bệnh nhân người ta đi khám bệnh, nghe nói tội nghiệp, gom lại cho có 600 ngàn. Đâu có tiền đóng 5 triệu lận. Mấy chị em con thấy vậy, tụi con giúp đỡ cho nó đóng tiền, viện phí vô mổ hôm qua rồi. Rồi bữa nay xuất viện, cái nó hôm qua nó mổ xong, khỏe xong rồi, nó đi từ từ đi xuống, cái chắp tay lại, A-di-đà Phật, con xin cảm ơn quý cô giúp con cứu thoát, cứu được mạng sống của con. Con xin hỏi chùa của quý cô ở đâu, để con hết bệnh xong rồi con đến chùa quý cô. Rồi con nói con đến cũng được, đến chùa quý cô đi, rồi có dịp quý cô giải thích cho nghe. Nhưng mà điều quan trọng là con phải về. Bây giờ con về nhà, về quê đi, về quê thưa với cha mẹ, như về quê dưỡng bệnh chứ không ai nuôi mình đâu. Dù cho cha mẹ có giận, có bỏ, có từ con, nhưng mà con trở về, con xin lỗi cha mẹ. Không có người cha, người mẹ nào mà bỏ rơi con bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ không có bỏ con đâu. Điều quan trọng là con phải biết về quê, biết xin lỗi cha mẹ. Bởi vì cha mẹ thương con, cản trở con là bởi vì biết rõ cuộc sống ở Sài Gòn này, ở thành phố này không phải như con nghĩ đâu. Con còn nhỏ, con chưa có nhận thức hiểu biết, con cứ nghĩ rằng con ra con kiếm việc làm, con tự nuôi sống bản thân, con đổi đời của con. Cuộc đời không phải như con nghĩ vậy đâu, con còn đủ hết. Như điển hình vừa rồi đó, con bị đau, bị bệnh, cha mẹ ở nhà cũng đâu hay, đâu biết. Nhưng mà nếu mà cha mẹ biết thì cha mẹ cũng không có đành lòng nào nghe con mình đau bệnh như vậy mà bỏ hết đó. Chẳng qua là con bỏ cha mẹ con thôi, chứ cha mẹ con không có bỏ con đâu. Cái khuyên em nó trở về, cái nó hứa, nó nói ngày bữa nay nè, con xuất viện xong con trở về, con sẽ xin lỗi cha mẹ con, giống như cô khuyên vậy đó. Rồi con, tụi con mới khuyên, nói là con nhận thức lại đi, ở đâu cũng vậy hết. Ở trên Sài Gòn con làm một tháng 3 triệu vậy chứ, tiền nhà, tiền ăn, tiền nước, tiền điện cũng sạch hết. Con ở dưới quê tay lắm chân bùn vậy chứ mà con sống rất là nhàn. Con giải thích vậy, cái nó nói con sẽ nghe lời cô, thôi con bỏ cái nghề bán quán, rồi con sẽ về quê, con sinh sống. Vậy mà con có được cái mái ấm gia đình bên cạnh cha mẹ còn sống là Phật còn tại thế đó. Con hãy tắm mình trong dòng suối tình thương của cha mẹ đi, để một khi cha mẹ mất rồi, con không bao giờ tìm được một cái tình thương nào thứ hai có thể sánh bằng với tình thương yêu của cha mẹ. Nói xong cái nó khóc, cái nó nói con hứa với cô con về, con ở với cha với mẹ con, con không đi nữa đâu. Quý Phật tử thấy không, có nhiều khi vì không phân định rõ đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơn, đâu là ngụy, ta lầm lũi trong bóng tối của vô minh, của tạo nghiệp. Một người Phật tử mình đi tới đâu, mình đem lại hạnh phúc, an vui cho chúng sanh ở đó, làm ruộng phước cho chúng sanh ở đó, là chúng ta thực hiện theo bước chân sen thứ hai. Bước chân này là bước đến hạnh phúc đó, bước đến sự giải thoát an lạc đó. Mà Đức Phật ngày xưa, Đức Phật cũng đã từng bước qua những giai đoạn tu hành như vậy. Chúng ta ở đâu luôn làm ruộng phước cho tất cả chúng sanh bằng cách đoạn ác tu thiện này. Quý Phật tử có thực hiện được chưa? Ở đâu là dừng các điều ác lại, đừng làm nha quý vị. Nên làm các việc lành, làm những điều nào lợi ích cho tha nhân, lợi ích cho mình, cho người, trong hiện tại và tương lai, tích cực làm đi quý vị. Làm như vậy là quý vị tạo cái phước cho mình chứ không mất mát gì hết. Nhưng mà mình nói mình cho người ta, thật sự mình cho vật chất thôi. Nhưng mà mình nhận một cái rất là quý. Quý vị biết nhận cái gì không? Nhận được niềm vui. Mình thấy người ta hết khổ được vui, cái đó là niềm vui của người Phật tử đó quý vị à. Đi đến đâu quý vị cũng làm ruộng phước cho tất cả chúng sanh, là chúng ta đã thực hiện được bước chân sen thứ hai mà khi xưa trên con đường này Đức Phật của chúng ta đã đi. Bước chân sen thứ ba, khi Đức Phật bước cái bước thứ ba này có hoa sen đỡ chân, thì Ngài nhìn về phương Tây. Nhìn về phương Tây và Ngài bảo rằng: vị chư chúng sanh dĩ tối hậu thân cố, vì các chúng sanh mà thân này là cái thân sau cùng, tối hậu là cái thân sau cùng. Phương Tây là phương mặt trời lặn, phải không quý vị? Ở giai đoạn thứ ba của sự tu hành, đi trên con đường hạnh phúc, bước theo dấu chân của Phật đây, mỗi hành giả chúng ta phải lầm lặng dừng những tâm ý loạn động của mình đi. Phương Tây là phương mặt trời lặn, bây giờ mình phải lầm lặng dừng những tâm ý điên loạn. Nó dao động đủ thứ hết á. Tâm ý của chúng ta như con khỉ, con vượn chuyền cây, bây giờ chúng ta lầm lặng dừng nó đi quý vị. Tham sân phiền não, vọng tưởng điên đảo, thương, ghét, vui, buồn, lăng xăng, loạn động. Bây giờ mình lặng dừng nó đi, là chúng ta bước theo cái bước chân của Phật rồi đó. Đi trên con đường hạnh phúc là đi như vậy đó quý vị. Ở giai đoạn thứ ba, lầm lặng dừng tâm ý của mình. Làm thế nào để tâm ý của chúng ta được lặng dừng đây, trong khi nó giống như con khỉ, con vượn truyền cây? Những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, quý vị lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật buộc con khỉ ý thức này, xỏ mũi cái con trâu con ngựa này, đừng cho nó chạy nhảy lung tung. A-di-đà Phật, nó vừa lạng qua bên đây mình giật nó lại bằng câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Khi đi nhất trí niệm Di-đà, mỗi bước thì là một câu qua. Trong tâm hàng giờ luôn có Phật, trời Tây Cực Lạc chỗ đài qua. Khi ngồi nhất trí niệm Di-đà, vững mình an tỏa trên đài qua. Trong tâm hàng giờ luôn có Phật, mười muôn ức cõi chẳng hề xa. Từ đây thẳng đến phương Tây cách mười vạn ức cõi Phật, nhưng mà không có xa đâu. Nếu tâm của quý vị có sự hiện hữu của A-di-đà Phật thì mình với Phật không có xa. Mình với Phật gặp nhau trong từng giờ, từng phút, từng giây đó quý vị. Nhưng ngặt một nỗi chúng ta lại thấy A-di-đà Phật ra ngoài không à. Mà dời những phiền não, dời những vui buồn hương ghét, thất tình, bảy thứ tình cảm nó lăng xăng, nó loạn động, nó dấy khởi. Cho nên quý vị biết cái chặng đường mà đi thỉnh kinh của Ngài Trần Quyền Trang Tam Tạng Pháp Sư đời nhà Đường đó, được tiểu thuyết quá trong cái quyển tiểu thuyết gọi là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Ông này ông cũng hiểu được phần nào về Phật Pháp. Ông ta viết quyển tiểu thuyết này bằng cách nói rằng Đường Tăng Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang đó, Ngài bị lọt vào những cái động quỷ nè, rồi bị những con dành nhện, những ác ma là những con nhành nhện đó, yêu tinh nhành nhện đó, mà yêu tinh nhành nhện đó là chỉ cho thất tình, bảy con yêu tinh nhành nhện là chỉ cho bảy thứ tình cảm: hỷ nộ ai cụ ái ố dục, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, được biểu trưng cho thất tình, hay nói một cách khác là bảy con nhành nhện yêu tinh đó quý vị à. Ngày nào mình cũng sống theo tình cảm mà mình không sống bằng lý trí, mình sống về tình mà mình không sống về trí, cho nên mình để cho nó dẫn khởi mình phiền não hoài, điên đảo vọng tưởng, bất an cũng do thất tình mà ra. Giờ đây chúng ta thực hiện theo bước chân sen thứ ba, làm lặng dừng tâm ý của mình. Những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn lấy câu hồng danh A-di-đà Phật buộc chặt con khỉ ý thức của mình lại. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, quý vị luôn nhiếp tâm bằng câu Phật hiệu. Từ cái chỗ tạp tưởng, vọng tưởng, tình tưởng, niệm tưởng, bây giờ mình tưởng có một câu A-di-đà Phật, chỉ còn lại có một niệm duy nhất thôi là A-di-đà Phật. Lâu ngày thuần thục thì quý vị sẽ đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Đó là bước chân thứ ba. Bước chân thứ tư, Ngài quay mặt về phương Bắc và Ngài nói một câu: vị chư chúng sanh đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tam Miệu Tam Bồ Đề được dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị chư chúng sanh đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi bước cái bước thứ tư, Ngài quay mặt về phương Bắc, Ngài đã nói câu đó. Vì các chúng sanh mà Ngài thành tựu, Ngài đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phương Bắc là cái phương ảm đạm lạnh lùng, ý nói là vì các chúng sanh ở trong bóng tối của đêm đen, của vô minh, của dục vọng, của tham ái, mà Đức Phật thị hiện ra đời bằng một con người, bằng xương, bằng thịt, với thân phận của một con người giống như bao nhiêu con người khác. Cũng cha mẹ sanh ra, cũng có vợ, cũng có con, cũng có tình, cũng có cảm như ai. Nhưng khác với con người phàm phu chúng ta ở chỗ là ở trong trần mà Ngài không mê nhiễm mùi trần quý vị. Ở trong chốn trần lao sinh tử mà Ngài không để cho trần lao sinh tử làm mê nhiễm Ngài. Chỗ khác nhau giữa ta và Phật là bởi chỗ mê và ngộ. Do vì mình mê, mình nhiễm. Còn Phật thì giác ngộ, không mê, không nhiễm. Cho nên trong ngày Đại lễ Phật Đản ca ngợi về Đức Phật, con mới mượn hình ảnh của hoa sen. Mà bốn câu thơ ca ngợi về hoa sen, quý Phật tử ai cũng biết: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Con họa thêm bốn câu để ca ngợi về Đức Phật đây: cuối sinh lại đấng đại hùng, ngài như sen giữa đầm bùng vươn lên, muôn đời ghi khắc tuổi tên, hương thơm đức hạnh xây nên đạo vàng. Cuối sinh lại đất đại hùng, Đức Phật của chúng ta là bậc đại anh hùng trong nhân loại. Anh hùng ở chỗ ngài đã tự chiến thắng bản thân mình. Một người chiến sĩ ra trận mạc thắng ngàn ngàn quân giặc nhưng chưa gọi là thắng đâu. Tự chiến thắng mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Ta có thể thắng hàng ngàn quân giặc ở bên ngoài nhưng có khi ta không thắng được bản thân mình trước cái lòng tham muốn dục vọng, trước cái lòng sân hận, quý vị à. Có một vị tướng quân nọ người Nhật Bản, mỗi lần ra trận trăm trận trăm thắng, không có trận nào bại hết, gọi là bậc anh hùng của đất nước Nhật Bản thời ấy. Vậy mà vị tướng quân đó có một cái khuyết điểm ở chỗ là ông ta có một cái bình gỗ, bình cổ quý lắm. Cái bình đó nó có từ thế kỷ thứ 10. Ông gìn giữ, ông quý đánh độ là mỗi lần mà đánh trận xong rồi về tới nhà thì cái điều mà ông muốn gặp nhất là mở cái bình cổ đó ra coi. Coi là ông cười liền, bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan hết. Khi đánh thắng trận đó trở về xong thì ông ta trở về mở cái bình gỗ ra cầm lên, nhìn qua nhìn lại đắc ý lắm. Trong lúc nhìn qua nhìn lại, ông trợt tay một cái bình rơi xuống. Lúc mà cái bình rơi mà ông này ổng là một cái tay kiếm rất là giỏi, cho nên ông quay tay ông lại, ông chụp được cái bình gỗ, cái ông mới nói: ý trời, suýt nữa là bể rồi. Trong lúc hoảng hốt chụp cái bình đó, ông mới nghĩ mình là một vị tướng quân ra trận xem cái chết cũng giống như trò chơi, không sợ chết nha. Mà tại sao lúc này mình lại hoảng hốt, mình lại sợ hãi, là vì lý do nào? À, thì ra do lòng tham chấp vào cái bình cổ đó mà khiến mình trở thành một con người nhu nhược, sợ hãi, yếu hèn như vậy sao? Ông mới cầm cái bình gỗ tiện tay đập bể cái rãn liền. Từ đây sắp tới là không còn một chút gì sợ hãi nhu nhược nữa. Và ông đã chiến thắng chính mình qua cái lòng tham chấp đó, quý vị ạ. Chiến thắng ở bên ngoài rất dễ, nhưng mà chiến thắng bản thân mình khó vô cùng. Mà Đức Phật của chúng ta ngài làm được. Ngài đã chiến thắng được sự cám dỗ của nhung lụa vàng son, của danh, của lợi, của tình tiền danh lợi, ngài đã chiến thắng được nó. Và ngài cũng đã chiến thắng được bản thân mình. Trải qua thời gian 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, ngài đã chiến đấu bản thân mình trước cái lạnh buốt xương của rừng thiên nước độc và cái sự nắng nóng cháy da thịt ở Ấn Độ á. Thời tiết mà nó nóng, nó nắng, nó nóng lên là 42, 43, có khi 48 độ C. Vậy mà ngài chịu được cái nóng nè, cái lạnh nè, rồi cái đói nè, cái khát nè, mũi mồng ác thú ở trong rừng, ngài chiến thắng được bản thân mình được trước những cái đó nữa, quý vị à. Mình đói một chút mình chịu không nổi rồi, ngồi nực một chút mình chịu không nổi rồi, nhưng mà ngài chiến thắng được hết. Cho nên ngài là bậc đại anh hùng của nhân loại. Cuối sinh lại đất đại hùng, ngài như sen giữa đầm bùn vươn lên, ngài như đóa sen ở giữa đầm bùn vươn lên, muôn đời ghi khắc tuổi tên, hương thơm đức hạnh xây nên đạo vàng. Ánh sáng chân lý của đạo Phật soi rọi khắp năm châu, khắp bốn biển. Cuộc đời của Đức Phật đã lui về dĩ vãng rồi, quý vị. Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây 2557 năm rồi. Mà hôm nay đến ngày lễ Phật đản, gọi là đại lễ Phật đản đây, hàng triệu triệu tín đồ Phật tử phủ phục trước lễ đài của Đức Phật sơ sinh, chiêm ngưỡng đảnh lễ, gieo năm giấc với lòng tôn kính vô biên đối với một bậc thầy khai đạo. Những lời dạy của Đức Phật vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian, vang vọng mãi trong tâm hồn, trong ký ức của mỗi người Phật tử chúng ta. Mỗi khi mình làm gì, dân dẫn đâu đây lời dạy của Đức Phật, là khiến cho mình dừng lại những điều ác không làm, khiến cho mình tích cực phát huy những điều lành, sống tốt đạo đẹp đời. Có phải chăng giá trị ý nghĩa của một bậc thầy khai đạo qua cuộc đời, qua tấm gương sáng của Ngài đã soi rọi cho toàn thể nhân loại nói chung và cho tín đồ Phật tử nói riêng? Noi theo tấm gương sáng của bậc thầy khai đạo này mà chúng ta ở đâu, xuất hiện nơi nào, chỗ nào chúng ta có mặt thì đều làm cho hạnh phúc an vui có mặt nơi đó. Và Đức Phật Ngài đã thể hiện là một con người bình thường, khác với chúng ta ở chỗ con người đó sống ở trong trần mà không mê nhiễm mùi trần. Cho nên Ngài đã vì chúng sanh, vì ở chúng sanh ở lầm lũi trong bóng tối của đêm đen, trong sự ảm đạm tối tâm của tham mê, của dục vọng, của sân hận, của ích kỷ, của ghét ganh này, mà Ngài thể hiện ra đời giúp thân phận của một con người bằng xương bằng thịt và tu hành chính hành đạo quả. Vì vậy Ngài quay mặt về phương Bắc và tuyên bố rằng: vị chư chúng sanh đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không có quả gì, quả vị gì để đắc cả. Quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Đức Phật đắc, tức là được, thành tựu được đó, chỉ tạm nói là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chẳng qua đó là sự giác ngộ trọn vẹn chân lý. Hay nói một cách khác, Ngài giống như hoa sen mà hoa sen nở rộ trọn vẹn, bài cánh nhụy gương hạt. Còn tất cả chúng ta cũng đều là sen hết, nhưng mà sen của chúng ta còn lủi ở trong bùn, phải không quý vị? Giờ này nó còn lủi ở trong bùn, chưa biết vươn lên nữa. Có những người giờ này đang lầm lũi trong bóng tối của vô minh, của tạo nghiệp, mà họ không nhận rằng họ có khả năng giác ngộ thành Phật. Phật làm được, ta cũng làm được. Cho nên Phật tuyên bố rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ngài thị hiện ra với một con người để tuyên bố rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì ta có khả năng thành Phật, ta có Phật tánh quý vị ạ. À. Rồi khi bước qua giai đoạn tu tập, ở giai đoạn này ta nhận ra Phật tánh của mình. Ban đầu thì mình nương theo Phật mình tu hành, sao ta nhận ra được Phật tánh của mình, tin tưởng rằng cái khả năng giác ngộ thành Phật của chúng ta không khác Đức Phật. Nếu chúng ta biết phát huy trí tuệ, gạn lọc những thứ vô minh, phiền não, ích kỷ, ghét ganh, hiển bài Phật tánh, thì giống như mây từ trước đến nay, ánh sáng mặt trời, mặt trăng luôn chiếu rọi, nhưng mà do vì mây đen che chắn, như mây ấn nguyệt, như bụi ố gương, bây giờ mình tu là mình phá tan những lớp mây mù của vô minh, của vọng tưởng, cũng như mình lau sạch những bụi bặm đang bám trên tấm gương kia, để cho Phật tâm, Phật tánh của chúng ta hiển lộ ra. Phải nhận được điều này nha. Nếu chúng ta không tu mà không nhận được điều này, mà tìm Phật ở bên ngoài, tìm đạo ở bên ngoài, dù ta xưng rằng mình mệnh danh là Phật tử, nhưng xin thưa, chúng ta toàn là ngoại đạo hết. Ngoại đạo là người tìm đạo ở bên ngoài, tìm Phật bên ngoài đó quý vị ạ. À. Nương Phật ở bên ngoài để quay trở lại Phật tâm, Phật tánh của mình, nhận ra đi quý vị. Không phải chỉ có một mình Đức Phật có khả năng thành Phật, mà tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật hết. Không phải chỉ có Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong tay của Ngài mới có Diên Minh Châu, mà tất cả chúng ta trong tay của mình đều có Diên Minh Châu hết. Ngã hữu Minh Châu nhất khỏa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim triêu trần tận quang sanh, chiếu phá sân hà vạn đoá. Ta có một viên Minh Châu nhưng bị vùi lấp ở bùn sâu đã lâu, ngày nay lau sạch những cái lớp bụi bặm ở trên viên Minh Châu đó đi, để ánh sáng của viên Minh Châu này hiển lộ ra, nó sẽ chiếu phá núi sông muôn vật. Ta niệm Phật đó, A-di-đà Phật, là đem ánh sáng của A-di-đà Phật, mà A-di-đà Phật là vô lượng quang, đem ánh sáng của Đức Phật A-di-đà chiếu thẳng vào trong tâm thức của chúng ta. chiếu vào đó để những án mây mù của vô minh, của phiền não tan biến đi, để cho A Di Đà Phật tự tánh của chúng ta hiển lộ, hòa nhập với A Di Đà Pháp giới tàng thân. Là quý vị thực hiện giai đoạn thứ tư đó. Giai đoạn thứ năm, Đức Phật ngài cúi mặt xuống, nhìn về phương dưới nha, hạ phương tức là phương dưới, và ngài tuyên bố một câu như thế nào? Khi nhìn về phương dưới, ngài bảo rằng: vị chư chúng sanh hàng phục ma cố, vì các chúng sanh mà ta hàng phục các ma. Vì chúng sanh mà hàng phục các ma. Ma ở đây là ma gì nha quý vị? Khi mình xem phim cũng như đọc về lịch sử Đức Phật, chúng ta thấy rõ rằng khi lúc Đức Thế Tôn của chúng ta ngài ngồi dưới cội cây Tất Đắc La, mà gọi là cội Bồ Đề đó, vì nơi này là nơi Đức Phật thành tựu vô thượng Bồ Đề, thành tựu sự giác ngộ tối thượng. Gọi cây, cội cây đó là cội cây Bồ Đề, chứ tâm thật của nó là cội cây Tất Đắc La. Ngài đã chiến đấu để hàng phục ma quân, ma nó xuất hiện, nó quấy phá ngài. Ngài hàng phục ác ma rút lui, nó chạy. Lúc mà nó chạy, quý vị biết nó tuyên bố như thế nào không? Hỡi này đạo sĩ Cồ Đàm, ngày nay ta phá hoại ngươi không được, ta thề rằng triệu triệu kiếp về sau, con cháu chắc của ngươi thấy những người nào đắp y hoại sắc, thấy những người nào mặc áo tràng màu lam ở đâu là ta phá hoại nó tan tành hết. Ác ma trước khi rút lui rồi còn tuyên thệ như vậy nữa. Cho nên ngày mai chúng ta khoác trên mình chiếc y hoại sắc, quý Phật tử khoác trên mình chiếc áo tràng màu lam, gọi là pháp phục của một con người giải thoát đây. Biểu hiện, cái pháp phục này biểu hiện rằng quý vị là con của Phật, mặc áo của Như Lai. Khi quý vị mặc chiếc áo này vào rồi thì quý vị cẩn thận đề phòng ác ma nha. Vì ác ma khi rút lui, đầu hàng thua đạo sĩ Cồ Đàm, thua Đức Phật rồi, nó rút lui nó còn thề như vậy nữa mà: hỡi này đạo sĩ Cồ Đàm, ngày nay ta thắng ngươi không được, ta thề triệu triệu kiếp về sau, con cháu chắc của ngươi, những người đắp y hoại sắc, những người mặc áo tràng lam ở đâu là ta phá hoại nó tan tành hết. Bây giờ mình mới vừa phát tâm tu là ác ma nó đến, nó phá mình rồi, nó xúi mình rồi. Ác ma ở đây không phải bên ngoài đâu, mà đó là cái thế lực. Ác ma thế lực này gọi là ma lực ở bên trong nội tâm của chúng ta đó quý vị. Ở trong tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có hai thế lực: thiện, ác, ma và Phật. Nếu như quý vị để cho thế lực của ác ma nó mạnh nha, nó xúi. Ngồi đây á, mà nó xúi, nó nói nhỏ nhỏ trong lỗ tai: cái bà này bà nói có gì hay đâu, nhắm mắt một cái ngủ ngon lắm. Nó nói bên lỗ tai vậy đó. Vậy mà có người con nhìn xuống mình đang nhắm mắt nghe lời nó, nhắm mắt lại ngồi cứ gật gật vậy mà ngon dữ lắm. Rồi có người nghe đang ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là ác ma nó kề bên lỗ tai nó nói: niệm Phật có gì đâu mà vui, mở tivi cải lương kìa, tiếng trống mê linh nè, hay là những cái vở cải lương gì mà mình thích á, rồi bắt đầu nó vũ mình đó nha. Nó nói: bỏ đi, đứng dậy đi, mở tivi lên coi đi. Cái bắt đầu nghe nó nói vậy cái đứng dậy liền nha. Nó nói cái gì mình nghe cái đó. Con của Phật mà nghe lời ma mới chết chứ. Phật nói mình không nghe. Phật nói: con ơi, cuộc đời là giả tạm, thân người, mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở thôi. Sanh lão bệnh tử là quy luật của đời người. Con ơi, đừng tham mê danh lợi ở đời, sống ở trong đần trần, đừng mê nhiễm mùi trần con. Những cái gì làm lợi lạc cho tha nhân bây giờ, tích cực làm liền, đừng chờ, đừng đợi. Bởi vì vô thường không có chờ đợi mình, ráng tinh tấn nỗ lực, chuẩn bị hành trang về cực lạc đi con. Phật dạy vậy mà mình không nghe quý vị ạ. À, ma nó xúi một cái là nghe liền nha. Nó xúi cái bà đó, bà nói thấy ghét lắm, chửi bà đi là chửi liền nha. Bà đánh mình mà mình không đánh lại là mình nhục lắm đó. Mình thua bà mình nhục, giơ tay tán bà liền, là bắt đầu nghe lời nó, giơ tay tán liền một cái. Cho nên suốt đời chúng ta làm nô lệ cho ác ma, làm quyến thuộc của ác ma, để cho ma lực bên trong tâm của mình nó quá mạnh, nó xúi mình nghe theo. Bây giờ chúng ta hãy thực hiện theo lời Phật dạy ở giai đoạn thứ 5 này, trên tiến trình tu tập. Mỗi hành giả đừng bao giờ để cho thế lực của ma quân nó mạnh, nó kéo mình. Mà muốn như vậy thì quý vị phải làm cho thế lực của Phật mạnh nha. Ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, đi đứng nằm ngồi, trong tâm của chúng ta cũng có A-di-đà Phật, cũng có Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc thầy hướng đạo dẫn đường chỉ lối cho mình, nghe lời Phật chứ không nghe lời ma. Học từ trước đến nay Phật dạy tham sân si phiền não là căn bản của sanh tử luân hồi, đừng tham con ơi. Vậy mà mình cứ tham, ma tham nó xúi mình á, mình cứ tham, có một muốn mười, có mười muốn trăm. Phật dạy sân hận, một niệm sân khởi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra. Một niệm sân khởi lên thiêu hủy cả một khu rừng công đức. Phật dạy vậy mình không nghe, để chế ngự lòng sân, mà để cho con ma sân này nó xúi mình chửi đi, giận cái bà đó đi, đừng thèm nhìn mặt cái bà đó, thề đời đời kiếp kiếp không bao giờ muốn gặp mặt người đó, sống tôi để dạ chết mang theo. Ác ma nó xúi mình vậy cái mình nghe theo à, vì mình để cho thế lực của ma nó mạnh, mà thế lực của Phật mình không tạo cái thế lực này, cho đó mình để ma lấn áp mình. Giờ đây chúng ta bước qua giai đoạn thứ 5 trên tiến trình tu tập, thị hạ phương giả, vị trí chúng sanh hàng phục ma cố. Khi Đức Phật nhìn về phương dưới, Ngài tuyên bố rằng vì các chúng sanh mà ta hàng phục ma quân. Quý vị bước vào chùa, quý vị thấy hai vị tiêu diện đại sĩ, hai vị hộ pháp, phải không quý vị? Hai vị thần hộ pháp, hộ và lam, thiện và ác, ông thiện, ông ác đó. Người thiện đó là hộ pháp Chư Tôn Bồ Tát với gương mặt từ ái, tay cầm thanh bảo kiếm để hằng phục ma quân. Còn bên kia là ông ác thè lưỡi ra, trợn con mắt lên, khủng khiếp lắm. Trong chùa cũng vậy đó, mà ở ngoài cũng vậy nữa. Quý vị luôn luôn thấy là có ông thiện, ông ác. Cũng vậy, chúng ta nhớ cái câu kim cang lộ một dĩ hàng phục ma quân. Có lúc mình làm một cái người dữ dội để gì? Để hàng phục ma quân. Bồ Tát đề mi thùy chúng sanh ư lục đạo. Sở dĩ Bồ Tát hay khóc đó là vì thương chúng sanh còn đang đắm chìm trong sáu nẻo. Còn Bồ Tát Kim Cang này cũng là Bồ Tát nha, cũng là hộ pháp nha, nhưng mà là vị thần tay cầm chài Kim Cang. Gặp người nào phá hoại Phật Pháp ở đâu là đập liền, đập dở đầu họ liền, không cho họ phá hoại Phật Pháp. Có lúc chúng ta hiện thân là một người hộ pháp rất anh dũng, hung dữ để bảo vệ Phật Pháp, nhưng có lúc chúng ta cũng phải hiện thân là một vị Bồ Tát thường rơi nước mắt trước nỗi khổ của chúng sanh và luôn cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Quý Phật tử tu tập ở giai đoạn thứ 5 này, luôn luôn lúc nào cũng nuôi dưỡng trong tâm của mình thế lực của Phật, A-di-đà Phật, hình bóng của Phật, tấm gương của Phật, lời dạy của Phật luôn vang vọng trong tâm thức của chúng ta. Nếu quý vị ở đâu mà cũng có Phật ở nơi đó thì Phật với mình không có xa, và quý vị sẽ có được một cái năng lực mạnh mẽ gọi là Phật lực đó, để giúp cho chúng ta hàng phục, vượt qua sự phá hoại của ác ma. Ma ở bên ngoài nó quậy, nó phá dữ lắm. Mình mới vừa phát tâm mạnh mẽ tu hành bắt đầu ngã bệnh nha quý vị. Lúc mà mình ngã bệnh là bắt đầu cái sợ, sợ chết. Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, chúng ta lưu ý một điều, đối diện với cái nghiệp sinh tử trong nhiều đời nhiều kiếp mình tạo không phải là chuyện dễ dàng đâu. Thành tựu một niệm trong giờ phút lâm chung không phải là chuyện dễ dàng đâu quý vị ạ. Cái thân của mình nó bị bệnh tật, nó bức ngặt, nó ngợp thở, thở không nổi thì A-di-đà Phật nổi không? Có lúc quên đó quý vị, đau quá nhớ cái đau không mà. Thật sự là như vậy. Do đó hằng ngày quý Phật tử luôn sám hối tội nghiệp của mình bằng cách dừng nghiệp lại, đừng tạo ác nghiệp nữa, đừng bao giờ tiếp tục tái tạo những ác nghiệp nữa. Và mình chuyển nghiệp bằng cách tu tạo những cái công đức phước lành, niệm Phật, sám hối, ăn chay, rồi phóng sanh, sám hối nghiệp chướng của mình bằng cách đó. Rồi quý Phật tử đừng có sợ chết nha. Ai trong chúng ta cũng phải chết thôi. Con đường này không ai thoát khỏi hết. Trải qua cơn bệnh là chúng ta chuẩn bị hành trang rồi đó. Nắm A-di-đà Phật đừng buông ra nghe quý vị. Giờ này mà chúng ta buông A-di-đà Phật là quý vị buông chiếc phao nổi chìm liền đó. Vừa rồi con có tiếp chuyện với một cô Phật tử. Cô này quê ở Sóc Trăng. Cô trải qua 8 lần phẫu thuật. Và có một lần rất nặng là cô mổ cái cột sống, phải nằm bại liệt một năm. Mà cô nói giai đoạn đó cúp điện liên tu bất tận. Mùa hè vậy nè nó nóng khủng khiếp luôn. Mà nó nóng thì nó hầm nó ra mồ hôi, thì nó lở loét cái lưng của mình nằm một chỗ vậy đó. Cô bạn của cổ nuôi cổ, cổ nói trong lúc mà cổ chiến đấu với bản thân mình trước căn bệnh hoành hành, cái cổ mới nói một câu: này ai tạo? Mình tạo thì mình chịu, mình dai thì mình phải trả. Trả nghiệm một đời này thôi, về cực lạc không có gì vui bằng hết. Cho nên vui vẻ mà trả nghiệm, không gì phải sợ hết. Cổ mới thẳng thắn, cổ nói: hỡi này ma bệnh, ta không có sợ ngươi, hoành hành đi. Thân ta tuy có đau nhất nhưng mà tâm ta an lạc vô cùng, A-di-đà Phật. Cổ nói vậy đó. Tự cổ khuyến khích mình bằng câu nói đó. Cổ nói: hỡi này ma bệnh, ta không có sợ ngươi, ta không ngán ngươi, cứ làm đi, làm tới đi, ta không sợ ngươi đâu nha. Làm tới đi, thân ta tuy có đau nhất nhưng mà tâm ta giờ này an lạc vô cùng, A-di-đà Phật. Cổ mạnh dạn, cổ nói với mình vậy đó quý vị. Con mong rằng quý Phật tử noi theo tấm gương của người Phật tử này. Con tiếp chuyện với cổ, con cảm thấy dù là một người cư sĩ tại gia, một cái năng lực tinh thần của cổ mạnh mẽ vô cùng. Và cổ đã thắng được ma bệnh, một năm nằm một chỗ. Vậy mà cổ vượt qua được. Bây giờ cổ nói 8 lần phẫu thuật, năm nay con 8 mấy tuổi rồi, nhưng mà con thấy con khỏe vô cùng. Mà có bệnh đi nữa thường thôi, không có si nhê gì hết. Nằm một chỗ một năm còn chưa thấy gì, còn giờ cảm đau nhất chỗ này chỗ nhỏ, có ăn thua gì đâu. Cổ nói vậy đó. Nằm một chỗ mà còn chưa sợ mà. Cho nên cổ bảo rằng con không có sợ ma bệnh, và tuyên bố với ác ma như vậy. Rồi bước thứ sáu, Đức Phật nhìn về phương trên. Ngài ngẩng mặt nhìn về phương trên và Ngài tuyên bố rằng: vị chư chúng sanh quy y nhân thiên cố, vì các chúng sanh mà Ngài làm nơi nương tựa cho trời và người. Quý vị ạ, trong kinh A Hàm khi nói đến sự kiện xuất hiện ra đời của Đức Phật, có nói như thế này, trích dẫn lời Phật dạy: Như Lai xuất hiện ra đời là vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật xuất hiện ra đời là vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng ta bước theo dấu chân của Phật trên tiến trình tu tập ở giai đoạn thứ 6, quý vị phải có cái tâm hướng thượng trên cầu Phật đạo, và phải có cái tâm hướng hạ dưới mong cứu độ chúng sanh. Ở nơi nào chúng ta cũng làm cái điểm tựa tinh thần cho chúng sinh quy hướng về Phật pháp. Quý vị xuất hiện ở chỗ nào làm nơi nương tựa vững chắc cho mọi người quy hướng về Tam Bảo, bằng những hành động thiết thực, bằng những một đời sống đạo đức gương mẫu, tấm gương sáng của quý vị sẽ tác động đến tha nhân để cho họ tin tưởng Phật pháp. Người Phật tử ở đâu là chánh pháp xuất hiện ở đó. Đừng bao giờ mình đi tới đâu làm tổn hại, đau khổ, phiền não cho chúng sanh, rồi người ta nói cái bà đó mà bà tu cái gì, bà tu mà bà làm khổ con, khổ cháu, bà là bà chửi rủa sùm tối ngày, bà làm cho xóm giềng bà con cô bác ai cũng phiền não gì bà. Nếu như vậy thì mình làm sao mình làm gương để hướng dẫn người ta tu hành được. Quý Phật tử muốn rủ người ta đi chùa, muốn rủ người ta tu, muốn rủ người ta ăn chay, muốn rủ người ta niệm Phật thì quý vị phải làm trước. chứ đừng thần bảo ai tu tu, thần miễn tu. Thần khuyên ai ăn chay thì ăn, còn thần ăn mặn nha. Chúng ta phải làm nơi nương tựa vững chắc trên con đường hướng thượng cho chúng sinh, giúp cho chúng sanh thăng hoa trong cuộc sống. Thì quý vị cần phải làm nơi nương tựa vững chắc cho chúng sanh. Vì vậy Đức Phật Ngài quay về phương trên, nhìn lên phía trên, vị chư chúng sanh quy y nhân thiên cố, làm nơi nương tựa vững chắc cho trời và người. Người Phật tử ở giai đoạn thứ 6 này, sống ở đâu, chỗ nào, nơi nào, quý vị cũng phải là điểm tựa tinh thần để hướng dẫn cho những người thân trong gia đình mình trước quy hướng Phật Pháp. Mình đi tu, mình đi chùa, mình có an lạc, mình có hạnh phúc, mình cũng hướng dẫn làm sao cho con cháu biết đi chùa, quy y Tam Bảo, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tin nhân quả, để cho gia đình của mình có một cái nề nếp, một cái lối sống tuân thủ theo lời Phật dạy, gọi là Phật giáo nồi, Phật giáo giống đó quý vị. Làm sao cho đạo Phật nồi, đạo Phật giống lưu truyền từ đời con đến đời cháu của mình, không mất cái nồi giống của Phật, của Phật Pháp. Muốn được như vậy thì đi chùa, dẫn con dẫn cháu theo không sao hết. Có nhiều người nói dẫn con dẫn cháu nó chạy, nó la, nó phá tùm lum, không sao nha. Vô vậy cho nó quen, quen cái nếp sống sinh hoạt trong chùa. Thường xuyên nửa tháng đi chùa một lần, hoặc là mỗi tuần chủ nhật đi chùa một lần, con cháu của mình nó có cái nền tảng căn bản. Hồi nhỏ ông bà cha mẹ mình dẫn mình đi chùa, lớn lên cũng đi chùa, nhưng mà lúc lớn lên nó có ý thức rồi, nó hiểu, nghe học cái hiểu được lời Phật dạy, rồi tiếp tục theo cái truyền thống tốt đẹp văn hóa của Phật giáo đó, mà con cháu chúng ta sống tốt đạo đẹp đời. Từ bản thân của chúng ta làm nền tảng, làm tấm gương soi rọi cho con cháu, gọi là vị chư chúng sanh quy y nhân thiên cố đó. Chúng ta là vì tất cả chúng sanh để làm nơi nương tựa cho trời và người. Trước hết mình làm nơi nương tựa cho con cháu, nương tựa tinh thần ở đây hướng dẫn con cháu quy y Tam Bảo đi quý vị, lãnh thọ năm giới. Đem băng đĩa kinh sách về mở cho con, cho cháu nghe. Mình không có đủ lời lẽ để dạy, để khuyên, thì mình đem băng đĩa của các vị giảng sư, các vị giáo thọ sư đó về cho con cháu nghe, để hiểu biết Phật Pháp, để sống đúng theo lời Phật dạy. Đó là giai đoạn thứ 6. Giai đoạn thứ 7 tên tiến trình tu tập được biểu hiện qua ý nghĩa bước chân thứ 7 đây. Đến bước chân thứ 7 thì Đức Thế Tôn của chúng ta một tay chỉ trời và một tay chỉ xuống đất, tuyên bố cái câu như thế nào: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ có ta là tối tôn. Câu nói này có một số người họ lầm. Họ bảo rằng đạo Phật chủ trương vô ngã, cái gì đâu mà Đức Phật là giáo chủ của đạo Phật lại tuyên bố ngã là tối tôn, là độc tôn. Họ nói rằng đạo Phật của chúng ta chủ trương vô ngã, mà giáo chủ của đạo Phật lại tuyên bố mình là độc tôn, vô ngã chỗ nào? Sai rồi quý vị. Hiểu lầm cái câu nói này. Bước chân thứ 7, Đức Phật một tay chỉ trời và một tay chỉ đất, chỉ lên trời gọi là thiên thượng, chỉ xuống đất gọi là thiên hạ, trên trời, dưới trời, duy ngã độc tôn. Với câu nói này mang hai ý nghĩa như sau: đứng trên phương diện thế giới tất đàn nha, thì Đức Phật tuyên bố rằng sự xuất hiện ra đời của Đức Phật là chỉ cho mọi người thấy rõ, ngã ở đây là chỉ cho cái đại ngã Phật tâm, Phật tánh của mình là độc tôn, ai cũng có hết. Đừng giao phó cuộc đời mình cho bàn tay của thần linh, của thượng đế. Có người nói con người sanh ra là do thượng đế sắp đặt hết rồi, cho nên mạng sống của mình, cuộc đời của mình khổ hay vui do thượng đế. Sai rồi. Đức Phật bảo rằng duy ngã độc tôn, con người có thể quyết định được chính mình. Ngài giao cái quyền quyết định cuộc đời mình cho chính mình, hạnh phúc hay đau khổ do mình hết quý vị ạ. Vì tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Đại cái ngã ở đây là chỉ cho cái chân ngã, là chỉ cho Phật tâm, Phật tánh của mỗi chúng ta, ai cũng có. Cái đó gọi là tối tôn nha. Khi Đức Phật xuất hiện ra đời, Ngài cũng là một con người như chúng ta, cũng có gia đình, rồi xuất gia tu hành, thành tựu đạo quả. Ngài thành tựu được, chúng ta cũng có thể thành tựu được. Ngài thị hiện với con người bằng xương bằng thịt, cho chúng ta thấy rõ điều này. Duy ngã độc tôn, độc tôn ở đây là chỉ cho Phật, sự ra đời của Phật. Nếu trên phương diện thế giới tất đàn, đó là một sự ra đời vô tiền khoáng hậu, mãi về trước, rộng về sau, cũng không có một sự ra đời nào mà mang ý nghĩa, giá trị, lợi ích cho chúng sanh đến như vậy, gọi là vô tiền khoáng hậu. Về trước cũng không có, mãi về sau, rộng về sau cũng vậy. Vì Ngài tuyên bố rõ rằng chỉ có chân ngã, Phật tâm, Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên trong hội Linh Sơn, khi Đức Phật truyền trao chánh pháp nhãn tàng và niết bàn diệu tâm cho tôn giả Đại Ca Diếp, mà Ngài không nói, Ngài đưa cành hoa sen lên, ai cũng ngơ ngác không biết Đức Phật muốn nói gì. Cành hoa sen mà Đức Phật đưa lên, Đức Phật tuyên bố rằng tất cả mọi người đều là sen hết đó, ai cũng là sen hết. Nhưng mà Phật là sen nở rộ 100%, Bồ Tát là sen nở 80%, Thinh Văn là sen nở 70%, trời, chư thiên là sen nở 50%, còn mình ở loài người đây là sen có người đang búp, nhưng mà có người còn đang lủi ở trong bùn đó. Dù sen lủi trong bùn chưa nhô lên khỏi mặt nước, chưa nở ra, nhưng mà chất sen trong mỗi chúng ta hàm có đủ. Cho nên hoa sen độc đáo đặc biệt ở chỗ là nhân quả đồng thời, phải không quý vị? Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Trong tất cả những loài hoa khác á, thì hoa rụng quả mới thành, nhưng mà hoa sen đó quý vị, hoa, trong cái hoa sen nó có cái gương sen ở trong đó, nó có cái quả ở trong đó, cho nên gọi là nhân quả đồng thời. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Quý vị nên nhớ rằng hiện tại tuy rằng mình là phàm phu, nhưng mà cái chất sen có sẵn hết đó. Trong ta có Phật tâm, Phật tánh, đừng có phụ, đừng có khinh mình, đừng bao giờ tự khinh mình nghe quý vị. Rồi đứng về cái phương cách vị nhân tất đàn, thì Đức Phật tuyên bố rằng muốn cho mọi người biết rõ rằng mọi người đều có quyền quyết định cuộc đời mình, hạnh phúc và đau khổ do mình quyết định, đừng phó mặc cho thần linh, cho Thượng Đế. Nếu như chúng ta có khả năng thành Phật, có Phật tâm, Phật tánh sẵn, thì chúng ta sẽ có ngày thành tựu như Đức Phật đã thành tựu, sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề như Đức Phật đã chứng đắc được. Phật làm được, ta làm được. Và ta đừng bao giờ phó mặc cuộc đời của mình cho thần linh, cho Thượng Đế. Hạnh phúc đau khổ phải do ai đem đến cho mình đâu, mà do chính chúng ta tạo ra. Độc tôn là chỗ đó đó. Ta là tôn quý nhất, vì ta có quyền quyết định cuộc đời mình. Nếu quý vị muốn hạnh phúc an vui thì quý vị tự quyết định cuộc đời mình. Mà nếu chúng ta muốn cho mình lầm lũi trong bóng tối của vô minh, của tạo nghiệp, để rồi sinh tử luân hồi, thì tự mình đưa mình vào con đường đau khổ này. Đau khổ hay hạnh phúc do mình hết đó quý vị ạ. Đừng oán trời, cũng đừng trách người nha. Đừng oán trách bất kỳ một ai. Mong rằng quý Phật tử thực hiện ý nghĩa của bảy bước chân sen. Qua những gì mà con trình bày ở sự kiện ra đời của Đức Phật đây, là bảy tiến trình tu tập từ địa vị phàm phu tiến lên Phật quả đó, sẽ giúp cho chúng ta từng bước chân đi vào trong cuộc đời, là mỗi bước chân của quý vị đều có hoa sen đỡ chân, là mỗi bước chân của chúng ta làm cho Phật tâm, Phật tánh của mình hiển lộ. Đến ngày mà Phật tâm, Phật tánh của chúng ta hiển lộ trọn vẹn, đó là ngày quý vị trở thành một vị Phật chính hiệu. Còn bây giờ chúng ta đang là danh tự tức Phật nè, tương tự tức Phật nè, phần chứng tức Phật, nhưng mà chưa cứu cánh tức Phật thôi. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện ý nghĩa bảy bước chân sen qua bảy tiến trình tu tập, giúp cho quý vị xây dựng một đời sống an lạc, hạnh phúc, và thiết lập cho mình một tấm gương đạo đức, biết phát huy trí tuệ, để sự hiện hữu của quý Phật tử ở đâu là niềm vui, hạnh phúc xuất hiện ở đó. Thực tập theo con đường hạnh phúc, bước theo dấu chân của Đức Phật, toàn thể quý Phật tử sẽ sống an lạc và thiết lập được cảnh niết bàn ở tại thế gian. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện trọn vẹn lời Phật dạy, để sự xuất hiện của quý vị ở đâu là niềm vui, là nụ cười, là hoa sen nở rộ ở đó, lan tỏa mùi hương thơm cho cuộc đời này. A Di Đà Phật.